chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự trưa ngày thứ Tư 8 tháng 2 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình là hoạt động của ngày hội tòng quân ở các địa phương trong cả nước. Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị là ba địa phương quân khu 4 đã tổ chức lễ giao nhận quân. Những tân binh với quyết tâm cao và khát vọng cống hiến trong quân đội, họ là những tân binh nhập ngũ trong ngày đầu tiên cả nước giao quân. Về với đơn vị mới, những tân binh này đã có những trải nghiệm thú vị, ấm áp về môi trường quân ngũ.
Chân đồng dày sắt đánh giỏi bắn trúng, cơ bản thiết thực vững chắc. Những khẩu hiệu mà tân binh có thể bắt gặp ngay khi xuống xe đặt chân tới doanh trại. Đó cũng là những khẩu hiệu mà họ cùng với toàn quân sẽ thi đua nỗ lực trong những ngày tới. Không chỉ về học tập, họ còn về công tác và xây dựng đơn vị. Không chỉ thiêng liêng trang trọng ở lễ giao nhận quân, những gì trước mắt cũng thể hiện đơn vị đã chuẩn bị chu đáo như thế nào để đón những người em mới. Hàng lối đều tăm tắp, quân phục chỉnh tề là bài học đầu tiên. Những khẩu hiệu dễ đọc, dễ thuộc có ở nhiều nơi trong khuôn viên là bài học nhỏ mà sâu sắc để họ ghi nhớ, và họ cũng đã có những người bạn, người anh đầu tiên trong quân ngũ.
Hôm nay 8 tháng 2, 24 tỉnh, thành phố sẽ tổ chức lễ giao nhận quân, gồm toàn bộ các tỉnh, thành phố thuộc quân khu 5, quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và 4 tỉnh thuộc quân khu 2, gồm Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Ngày mai 9 tháng 2, thành phố Cần Thơ cùng với các địa phương thuộc quân khu 9 sẽ tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ. Những ngày qua, công tác chuẩn bị chăm lo cho thanh niên và gia đình được các địa phương đặc biệt quan tâm. Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cùng với ngành chức năng cũng vừa đến kiểm tra công tác chuẩn bị lễ giao nhận quân năm 2023 tại quận Thốt Nốt.
Nhìn chung, công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2023 được quận Thốt Nốt chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc. Năm nay, quận Thốt Nốt được thành phố giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 220 thanh niên nhập ngũ. Tính đến thời điểm này, 100% thanh niên của quận Thốt Nốt đang trong tâm thế sẵn sàng lên đường về đơn vị.
Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ đề nghị địa phương tiếp tục nắm tình hình tư tưởng của gia đình và thanh niên trúng tuyển, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác tuyển quân, chuẩn bị chu đáo về công tác hậu cần, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh COVID-19, chuẩn bị chu đáo cho buổi lễ giao nhận quân. Bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Thới Lai cũng vừa đến kiểm tra công tác tuyển quân năm 2023 tại các xã thị trấn trên địa bàn.
Năm nay, huyện Thới Lai được giao chỉ tiêu tuyển chọn 220 thanh niên lên đường nhập ngũ. Huyện tiếp tục không tổ chức hội trại tòng quân cấp huyện mà giao cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã tập trung quản lý thanh niên tại địa phương trước một ngày. Trước khi đưa thanh niên tập trung về huyện để tổ chức lễ giao quân vào ngày mai 9 tháng 2 tại Ban Chỉ huy quân sự huyện.
Qua kiểm tra cho thấy các xã thị trấn đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn. Tỷ lệ công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đạt cao cả về sức khỏe và trình độ văn hóa.
Lãnh đạo huyện ủy Thới Lai yêu cầu Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương tiếp tục nắm tình hình, tư tưởng của các thanh niên, đảm bảo vệ sinh khu vực sinh hoạt, nghỉ ngơi, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại điểm tập trung của xã, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo giao quân đủ 100% chỉ tiêu trên giao.
Đến thời điểm này, quận Ninh Kiều cũng hoàn thành tất cả các bước chuẩn bị chu đáo cho ngày lễ giao quân.
Năm 2023, quận Ninh Kiều được giao chỉ tiêu tuyển chọn 215 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó giao Bộ Quốc phòng 160 thanh niên và Bộ Công an là 55 thanh niên. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp trong quận làm tốt công tác hậu phương quân đội, thăm tặng quà gia đình thanh niên và hỗ trợ các trường hợp khó khăn, góp phần cho thanh niên an tâm thi hành nghĩa vụ quân sự. Đến thời điểm này, 100% thanh niên đều trong tư thế sẵn sàng lên đường nhập ngũ, hầu hết là đoàn viên thanh niên và đều viết đơn tình nguyện.
Trong không khí nô nức phấn khởi của ngày hội tòng quân, sáng nay đồng loạt các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ tiễn thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2023.
Tại huyện Vĩnh Thạnh, lãnh đạo các xã, thị trấn đã biểu dương tinh thần xung kích tình nguyện của các thanh niên. và bày tỏ niềm tin tưởng các thanh niên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân ngũ. 190 thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ cũng bày tỏ quyết tâm đóng góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Sau lễ tiễn tại các địa phương, các thanh niên được tập trung về ban chỉ huy quân sự huyện an nghỉ sinh hoạt tại chỗ, đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị sẵn sàng tham dự lễ giao nhận quân diễn ra vào sáng mai 9 tháng 2.
Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Châu Giang Liêm, quận Ô Môn cũng đã tổ chức lễ tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Châu Giang Liêm tặng các thương binh một phần quà, gồm các dụng cụ sinh hoạt thiết yếu trong môi trường quân ngũ. Năm nay, phường Châu Giang Liêm được giao chỉ tiêu tuyển chọn 28 công dân thi hành Nghĩa vụ quân sự.
Cùng thời gian này, các phường còn lại trên địa bàn quận cũng tổ chức lễ tiễn các thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc. Được biết, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận và các phường đã vận động tặng mỗi tân binh phần quà trị giá 1 triệu đồng.
Năm nay, huyện Thới Lai được Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 220 thanh niên nhập ngũ. Đến thời điểm này, công tác tuyển chọn và chuẩn bị cho ngày giao quân đã hoàn tất. Tất cả thanh niên hăng hái chờ ngày lên đường nhập ngũ. Trao đổi với phóng viên Văn Công về những điểm nổi bật trong công tác tuyển quân năm nay, Thượng tá Ngô Bé Năm, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện cho biết.
1,32%. Bên cạnh đó thì quốc phòng đối với đại học cao đẳng thì chúng tôi chiếm là 22,02%, tăng với so với năm 2022 là 4,68%. Còn về công an thì đại học cao đẳng chúng tôi chiếm là 9,52%, tăng so với năm 2022 là 3,81%. Về chuyên môn kỹ thuật đại học cao đẳng rồi trung cấp sơ cấp chúng tôi đạt là 28,64%.
Thưa ông, thì đối với thanh niên mà có hoàn cảnh khó khăn thì địa phương mình chăm lo như thế nào ạ?
Thì thực hiện chủ trương của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện thì nhân cái dịp Tết Nguyên Đán, huyện cũng là thành lập cái đoàn cùng với xã và thị trấn thăm chúc Tết, động viên, tặng quà, tổng số tiền là 138.600.000 đồng.
Để được kết quả này, những tháng cuối năm 2022, địa phương đã tất bật cho công tác tuyển chọn những thanh niên có phẩm chất, đủ sức khỏe, trình độ, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội vững mạnh, tham gia giữ gìn bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong quá trình triển khai công tác tuyển quân từ sơ tuyển tại cấp xã thị trấn, địa phương luôn thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình. Ông Đoàn Tiến Nhanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Thắng và ông Hồ Hồng Sương, Bí thư Đảng ủy thị trấn cho biết thêm.
Do cái được rút cái kinh nghiệm từ năm 2022 nên năm nay là từ cái công tác mà xét duyệt chính trị, công tác bình nghị đều thực hiện cơ bản nên là cái chất lượng của thanh niên nó cũng cao hơn năm rồi. Về trình độ chuyên môn kỹ thuật thì năm nay cũng cao hơn, năm nay là 33% so với năm 2022 là 25%. Sức khỏe của thanh niên năm nay chất lượng cũng cao hơn sức khỏe năm 2022.
Thị trấn rất quan tâm đến hậu phương quân đội, nhất là đối với thăm và chúc Tết thanh niên trong dịp Tết Nguyên Đán. Thì đảng bộ có quyết định phân công cụ thể các đồng chí trong ban thường vụ, các đồng chí ban chấp hành thành lập 5 cái đoàn đến các nhà thanh niên để chúc Tết. Một là để hỏi thăm sức khỏe, hai là cũng động viên thanh niên cố gắng an tâm tư tưởng để thực hiện tròn nghĩa vụ của thanh niên.
Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện còn theo dõi chặt chẽ các khâu, các bước để bảo đảm thực hiện nghiêm túc đúng luật, đúng đối tượng và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, từ đó tạo sự nhất trí cao trong nhân dân. Em Trần Duy Khánh, thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, chia sẻ.
Em đăng ký suy nghĩ là cái thứ nhất là em muốn vô quân ngũ, xúc với công hội trường quân ngũ để hoàn thiện bản thân mình. Bên cạnh đó em muốn cống hiến sức trẻ mình cho đất nước.
Theo kế hoạch thì ngày mai, địa phương sẽ tổ chức lễ giao 220 quân tại Ban Chỉ huy quân sự huyện cho hai đơn vị, đó là Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Thưa quý vị, tiếp nối truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước, những ngày này, các thanh niên ở quận Ô Môn trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 đang rất phấn khởi, sẵn sàng lên đường nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc.
Năm 2023, Ô Môn được giao chỉ tiêu tuyển chọn 206 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, đơn vị Sư đoàn Bộ binh 330 nhận 135 thanh niên. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố nhận 11 thanh niên và Công an 60 thanh niên. Đến thời điểm này, công tác tuyển chọn đã hoàn thành. Thanh niên có lệnh gọi đều tư tưởng vững vàng, sẵn sàng lên đường nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc. Với các thanh niên, đây vừa là nghĩa vụ còn vừa là cơ hội để các em được rèn luyện bản thân trong môi trường quân đội. Em Trần Hoàng Quy, khu vực Thới Trinh, phường Thới An nói.
Xa gia đình cũng chưa có quen, nhưng mà phục vụ đất nước thì nó là cái trọng trách của mình. Mình đi để mình tích lũy kinh nghiệm, mình học hỏi, để mình, sau này mình về trưởng thành hơn trong cuộc sống.
Em Trần Mạnh Thắng, khu vực 13, phường Châu Giang Liêm, vừa tốt nghiệp cao đẳng, đã đăng ký tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.
Em là sinh viên của trường cao đẳng du lịch Cần Thơ, vừa tốt nghiệp cách đây khoảng 2 tháng. Tuy chưa xin việc nhưng em cảm thấy ngành du lịch là một cái ngành đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm phong phú trong mọi lĩnh vực của đời sống. Ở bên cạnh đó em cũng thấy bản lĩnh của em cũng chưa được vững vàng, cho nên em cảm thấy môi trường quân đội là một cái lựa chọn thích hợp để em có thể tham gia và học được nhiều trải nghiệm đáng quý trong thời gian sắp tới. Với cái việc mà nhập ngũ, cống hiến sức trẻ của mình cho Tổ quốc thì em nghĩ đó là một việc vô cùng đúng đắn. Lên đường phục vụ Tổ quốc là trách nhiệm của mọi thanh niên. Thì sau một thời gian phục vụ trong quân đội, khi được trở về nhà, nếu có cơ hội thì em mong muốn được các cấp chính quyền địa phương sẽ được tạo được cơ hội để em có thể tiếp tục được tham gia với nghề.
Thanh niên được tuyển chọn năm nay đều viết đơn tình nguyện gia nhập lâu dài trong quân đội. Về phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn cao hơn những năm trước. Đối với công tác chuẩn bị cho các bước giao nhận quân năm 2023, Ban Chỉ huy quân sự quận Ô Môn sẵn sàng thực hiện theo đúng các hướng dẫn của trên để cho công tác nhận và giao quân đạt chỉ tiêu chất lượng. Trung tá Trần Lê Diệt Nhân, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Ô Môn phát biểu.
Và Ban Chỉ huy sự quận đã làm tham mưu của quận ủy, ủy ban dân tốt công tác và chuẩn bị, tiếp tục thực hiện cái công tác chuẩn bị hội trại, tiến hành là làm cổng trại, rồi là sân khấu, rồi tiến hành tổ chức là cho các phường. Đến thời điểm này là 7 phường đã cũng tiến hành là hoàn thành các cái công tác tổ chức từ hội trại cho đến là công tác chuẩn bị hội trường để tổ chức đón tiếp thanh niên và gia đình. Tình hình tư tưởng của thanh niên đến nay đảm bảo là 100% tình nguyện của thanh niên rất là phấn khởi. Các cái đoàn đi tiến hành thăm đến gia đình thì nói chung là gia đình cũng an tâm, rồi thanh niên cũng an tâm. Là rất là phấn khởi, là sẵn sàng chuẩn bị nhập ngũ.
Với sự quan tâm động viên kịp thời của cấp ủy chính quyền địa phương cùng toàn xã hội, sự ủng hộ nhiệt tình của người thân trong gia đình cùng với tinh thần trách nhiệm, những ngày này các thanh niên ưu tú ở quận Ô Môn có lệnh gọi nhập ngũ đang rất phấn khởi nhằm góp phần góp sức nhỏ bé của mình cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Còn tại huyện Phong Điền, phóng viên Thái Hằng cho hay, nhằm khơi dậy trong cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của quê hương anh hùng, đẩy mạnh phong trào văn thể Mỹ. Ban thường vụ huyện đoàn Phong Điền đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hội thi trang trí cổng tập trung quân đẹp, qua đó cũng góp phần tạo khí thế vui vẻ cho ngày hội tổng quân trên địa bàn.
Thưa quý thính giả, hội thi trang trí cổng tập trung quân đẹp tại 7 xã thị trấn trên địa bàn huyện Phong Điền vừa tạo khí thế phấn khởi trước lễ giao nhận quân năm 2023, cũng vừa là dịp để các tổ chức đoàn, các đoàn thanh niên nâng cao kỹ năng hoạt động. Để tìm hiểu thêm về hội thi trang trí cổng tập trung quân đẹp lần này, xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ anh Nguyễn Thanh Thiên, Phó Bí thư huyện đoàn Phong Điền. Xin anh cho biết là các cái tiêu chí để một cái cổng trại tập trung quân đẹp là như thế nào ạ?
Thì cái tiêu chí mà của một cái cổng tập trung quân đẹp thì nó phải đảm bảo một số cái yếu tố, ví dụ như là về chủ đề, chủ điểm của cái market mà mình làm đó là phải có chủ đề, chủ điểm, mục đích, rồi là cái ý nghĩa của cái chủ đề, chủ điểm đó. Cái cổng trang trí đó thì tập trung vào có cái sự sáng tạo ở trong cái làm chạy, những cái đổi mới, rồi là cái hoạt động là làm bằng thủ công, rồi là trong đó nó cũng có một số cái tiêu chí, ví dụ như là về điểm thuyết trình thì chúng ta cũng nói ra được đó là cái ý nghĩa mà là các cái phần mà cổng mà chúng ta đã làm được, vân vân.
Cái hội thi này thì mình đã tổ chức được bao nhiêu lần và sau những cái lần mà tổ chức hội thi như thế này thì mình thấy là nó góp phần gì cho tinh thần của các thanh niên cũng như là những cái gia đình trước giờ lên đường nhập ngũ ạ?
Cái việc mà tổ chức cái cổng trang trí tập trung quân này đó thì là nó đã có cái truyền thống từ nhiều năm, thì năm nào là cũng đều có tổ chức. Thì thứ nhất nó cũng tạo nên một cái không khí phấn khởi, vui tươi phấn khởi cho thanh niên cũng như là gia đình hăng hái lên đường nhập ngũ và cũng tạo được một cái ý nghĩa hết sức quan trọng cho cái công tác tuyên truyền trong công tác tuyển quân. Trong cái hội thi mà trang trí cổng tập trung quân đẹp năm 2023 thì huyện đoàn có vai trò đó là cũng là một cái đầu mối để mà xây dựng kế hoạch cũng như hướng dẫn phối hợp với ban chỉ huy quân sự huyện, trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh huyện để tổ chức cái hội thi này.
Dạ, xin cảm ơn anh ạ.
Hội thi trang trí cổng tập trung quân đẹp năm nay cũng được các đơn vị đầu tư có sự mới lạ, sáng tạo, tuy nhiên thì vẫn theo tinh thần tiết kiệm chất lượng để đạt hiệu quả cao. Ông Lý Tuấn Thanh, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền cho biết thêm.
Thì cơ quan quân sự cũng làm tham mưu cho đảng ủy ban, cũng phối hợp với đoàn thanh niên cũng như là các cựu chiến binh và các ban ngành đoàn thể có liên quan những tổ chức phối hợp để mà chúng ta là trang trí cái trại cho đạt cái chất lượng, cái hiệu quả nhằm tạo khí thế sôi nổi trong cái ngày hội giao quân. Thì đơn vị thị trấn là cũng như truyền thống là đơn vị anh hùng rồi, nào giờ thì cũng làm truyền thống để là khích lệ rồi động viên rồi là tuyên truyền. Bây giờ là ông cha ta đã là có cái truyền thống bảo vệ đất nước thì tất cả thanh niên cũng noi theo để thực hiện tốt cái nghĩa vụ người công dân.
Hội thi trang trí cổng tập trung quân đẹp vừa diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 2 năm 2023. Hôm nay là ngày 8 tháng 2, ban tổ chức sẽ trao các giải cho các đơn vị xuất sắc.
Năm nay, huyện Phong Điền được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi nhập ngũ 205 thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự. Trong đó, Bộ Quốc phòng là 145 thanh niên, Bộ Công an là 60 thanh niên. Hội thi trang trí cổng tập trung quân đẹp diễn ra nhằm tạo khí thế cho ngày hội tòng quân, góp phần để huyện Phong Điền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.
Màn đêm buông trên đường, hàng me lung linh ánh đèn. Đêm nay đi bên em giữa lòng thành phố yêu thương. Ngày mai anh lên đường, ngày mai anh ra chiến trường, để lại em yêu dấu. Có khoảng trời rừng núi lung linh ngàn vì sao sáng trên đường hành quân diệt thù. Dù sáng nhau muôn trùng mùa thu xôn xao là vàng. Em ơi anh xa em vẫn gần thành phố thân thương. Bàn tay em xây nông trường, bàn tay em sẽ lúa vàng gợi tình lên biên giới. Có khoảng trời thành phố mình và trong xanh với bao người bạn thân tâm tình. Như hoa phong lan chờ đợi, mưa gió không phải tàn. Người về như hoa ngát hương. Em ơi, em lại đón anh về. Như hoa phong lan chờ đợi, đẹp mùa hoa chiến
giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên Cần Thơ FM 97,3 MHz cũng như trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý. Hôm qua, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông của huyện Phong Điền.
Huyện Phong Điền hiện có 21 trường, trong đó có 19 trên 21 trường đạt chuẩn quốc gia, 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tỷ lệ huy động học sinh đến trường đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết. Cơ sở vật chất đầy đủ, đảm bảo 100% học sinh toàn cấp tiểu học năm học 2022-2023 được học 2 buổi một ngày, theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn như không có đủ giáo viên đối với các môn khoa học tự nhiên, địa lý, ngoại ngữ.
Ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ ghi nhận các khó khăn mà ngành giáo dục huyện Phong Điền gặp phải trong thời gian qua và cho biết là sẽ tổng hợp những vấn đề còn vướng mắc để phản ánh đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian tới. Hôm qua, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã đến kiểm tra thực tế sự cố sạt lở sông Ô Môn khu vực cơ sở chế biến lương thực quân đoàn 4 trên địa bàn ấp Thới Thuận, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai.
Trước đó, vào ngày 9 tháng 1, Tuyến giao thông nông thôn dọc sông Ô Môn, khu vực nhà máy xây xác lương thực quân đoàn 4 đã xảy ra sạt lở, chiều dài 26m, sâu vào bờ 8m. Ngày 6 tháng 2, tại vị trí trên tiếp tục sạt lở thêm, ăn sâu vào đất liền thêm 4m, gây ách tắc giao thông, nguy hiểm trực tiếp đến an toàn đường điện dân sinh và nhà ở. Dù sạt lở còn làm cho hệ thống băng truyền tải gạo và ống thổi trấu của nhà máy bị rớt xuống sông, hư hỏng hoàn toàn, ước thiệt hại qua hai đợt khoảng 800 triệu đồng, không thiệt hại về người.
Nguyên nhân gây ra sạt lở là do lưu lượng tàu thuyền trên tuyến sông rất lớn, đặc biệt là các tàu thuyền có tải trọng lớn, tốc độ cao. Kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị địa phương tiếp tục gia cố chắc chắn, chống sạt lở thêm. Cử lực lượng canh trực tại các khu vực sạt lở để nắm diễn biến tình hình, lên phương án xây dựng công trình khẩn cấp kè chống sạt lở sông Ô Môn, phía bờ phải của sông Ô Môn, đoạn trước cơ sở chế biến lương thực quân đoàn 4 và trường mầm non Thới Thạnh, nhằm kịp thời ngăn chặn sạt lở không tiếp tục mở rộng lấn sâu vào phía bên trong, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Ông Phạm Duy Tính, trưởng ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh và đại diện công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Việt Nam Singapore, gọi tắt là V-Ship, vừa đi khảo sát địa điểm tổ chức lễ khởi công và báo cáo tiến độ thực hiện dự án khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1.
Lễ động thổ thực hiện dự án khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1 dự kiến tổ chức trong tháng 6 năm 2023. Khu vực tổ chức dự kiến tại ấp Vĩnh Quy, xã Vĩnh Trinh. Tình hình triển khai thực hiện dự án khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1 đến nay đạt theo tiến độ. Công tác kiểm kê đạt trên 88,5% diện tích. Dự kiến chi trả và bồi hoàn trong tháng 3, tháng 4 và tháng 5 sẽ tiến hành dọn dẹp mặt bằng, thi công san lấp, chuẩn bị mặt bằng và tiến hành xây dựng hạ tầng.
Phòng Kinh tế quận Ô Môn phối hợp cùng đại diện tập đoàn Vina TNT Group đến thỏa thuận ký kết bao tiêu đầu ra nông sản tại Hợp tác xã Trường Phát của phường Trường Lạc.
Hợp tác xã Trường Phát tại phường Trường Lạc chuyên canh sầu riêng ri 6 với 21 xã viên, diện tích trên 20 hectare, hiện đã hoàn thiện hồ sơ để xin cấp mã số vùng trồng. Tại đây, đại diện tập đoàn Vina TNT Group đã trình bày các nguyên tắc trong thu mua nông sản tại Hợp tác xã và chia sẻ những kinh nghiệm trong phòng trừ các loại sâu bệnh hại trên cây sầu riêng. Các xã viên trong hợp tác xã đã cơ bản thống nhất với quy trình sản xuất do bên thu mua đề ra. Các xã viên cũng mong muốn giá sầu riêng tại thời điểm thu mua không quá chênh lệch so với thị trường để đảm bảo quyền lợi của nông hộ.
Thưa quý vị, theo đánh giá của Hiệp hội Phân bón Việt Nam, chỉ tính riêng ngành nông nghiệp, mỗi năm thiệt hại 2 tỷ 500 triệu đô la Mỹ vì nạn phân bón giả, phân bón kém chất lượng. Nguyên nhân là bởi vì sản phẩm chất lượng tốt, giá bán hợp lý thì mức chiết khấu thấp, còn loại phân bón kém chất lượng, phân bón giả thì mức chiết khấu cao bởi giá thành rất thấp. Do đó, không ít đại lý sẵn sàng tiếp tay cho các đối tượng sản xuất phân bón giả.
Theo đại diện Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, đơn vị này đã tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, nhưng do lực lượng chuyên ngành còn thiếu, sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan không thường xuyên, nên việc kiểm tra phân bón kém chất lượng trên thị trường gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, muốn xác định phân bón kém chất lượng thì việc lấy mẫu kiểm định rất quan trọng.
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa giao cho Ủy ban nhân dân quận 7 chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi nuôi thả động vật không rõ mõm, không đúng quy định và cố ý gây thương tích tại chung cư Sài Gòn Riverside, sau đó báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân thành phố.
Trước đó, vào tối ngày 2 tháng 2, ông NHD, sinh năm 1989, dẫn con trai vào sảnh chờ thang máy trong chung cư Sài Gòn Riverside. Lúc đó con chó của ông DTV sinh năm 1995, không rõ mõm, đã sớm tới chỗ con trai ông. Vì sợ chó sẽ tấn công con mình, nên ông Dê đã dùng chân đẩy con chó ra. Ngay lập tức, chủ chó lao đến dùng tay đánh thẳng vào mặt khiến cho anh Dê ngã xuống sàn nhà, chảy nhiều máu. Theo anh Dê, không dừng lại đó, chủ chó còn buông lời đe dọa rồi mới chịu rời đi. Sau khi bị hành hung, anh Dê đến công an phường Phú Thuận, quận 7 trình báo sự việc, rồi đến bệnh viện Pháp Việt quận 7 sơ cứu.
Kết quả giám định thương tật cho thấy ông Dê có thương tích ở má trái, rách mí mắt và khâu 5 mũi, dở mảnh răng, chấn thương một số vùng mềm khác. Hiện nay công an quận 7 đang xác minh củng cố hồ sơ xử lý vụ ông NHD có đơn yêu cầu xử lý ông DTV do có hành vi cố ý gây thương tích. Tiếp tục cập nhật về trận động đất tại miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và nước láng giềng Syria. Số người thiệt mạng trong trận động đất đã tăng lên hơn 7.800 người trong ngày 7 tháng 2, trong bối cảnh lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt để cứu những nạn nhân còn sống sót trong đống đổ nát của những tòa nhà bị sập.
Dự kiến số nạn nhân thiệt mạng sẽ còn tiếp tục tăng lên khi độ lớn của thảm họa này trở nên rõ ràng hơn. Một quan chức Liên Hợp Quốc nhận định có thể hàng ngàn trẻ em đã thiệt mạng. Đến nay, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 10 tỉnh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc hàng ngàn người thiệt mạng ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria do động đất đã vượt quá năng lực cứu hộ, cứu nạn của bất kỳ quốc gia riêng lẻ nào. Chính vì thế, cộng đồng quốc tế cũng đẩy nhanh công tác hỗ trợ cho hai nước.
Trận động đất đã tàn phá nghiêm trọng trên một khu vực rộng lớn ở miền nam của Thổ Nhĩ Kỳ và nước láng giềng Syria. Một ngày sau khi trận động đất xảy ra, lực lượng cứu hộ phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, vật lộn, đào bới để đưa các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát của những tòa nhà bị sập. Một quan chức của Liên Hợp Quốc cho biết họ lo ngại số người tử vong trong trận động đất có thể sẽ tăng lên đáng kể và hàng ngàn trẻ em có thể đã bị thiệt mạng.
Thời tiết mùa đông đã cản trở các nỗ lực cứu hộ và cứu trợ, đồng thời khiến hoàn cảnh của những người vô gia cư càng khốn khổ hơn. Một số khu vực không có nhiên liệu và điện. Các quan chức viện trợ bày tỏ quan ngại đặc biệt về tình hình ở Syria, vốn đã bị ảnh hưởng bởi một cuộc khủng hoảng nhân đạo sau gần 12 năm nội chiến. Tổng thống Erdogan đã tuyên bố 10 tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ là vùng thảm họa và áp đặt tình trạng khẩn cấp tại đây trong 3 tháng. Chính phủ nước này sẽ sử dụng các khách sạn ở trung tâm du lịch của Antalya để làm nơi ở tạm thời cho những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Trên khắp khu vực, lực lượng cứu hộ làm việc cực lực cả ngày lẫn đêm, trong khi người dân đau khổ chờ đợi bên những đống đổ nát với hy vọng tìm thấy bạn bè, người thân và hàng xóm còn sống.
Hơn 16.000 nhân viên tìm kiếm cứu hộ của Thổ Nhĩ Kỳ đang làm việc tại các khu vực bị ảnh hưởng, cùng với 9.000 binh sĩ. Khoảng 70 quốc gia đã gửi nhân viên, thiết bị và tiền viện trợ. Cơ quan Quản lý Khẩn cấp và Thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 5.775 tòa nhà đã bị phá hủy trong trận động đất này.
Quốc vương Salman và Thái tử Mohammed bin Salman của Ả Rập Saudi đã chỉ đạo Trung tâm Cứu trợ và Viện trợ Nhân đạo King Salman thiết lập một cầu hàng không để trợ giúp các nạn nhân của trận động đất ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Cầu hàng không sẽ giúp cung cấp các dịch vụ y tế, chỗ ở, thực phẩm và hỗ trợ hậu cần để giảm thiểu tác động của trận động đất đối với người dân ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Quốc vương và Thái tử của Ả Rập Saudi cũng ra lệnh tổ chức một chiến dịch từ thiện thông qua nền tảng Sahem của Strelip.
Cùng ngày, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã chỉ thị cử 5 máy bay quân sự chở hàng viện trợ y tế khẩn cấp tới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để đóng góp cho các nỗ lực cứu trợ. Trong hai cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, Tổng thống el-Sisi đã gửi lời chia buồn về những tổn thất về người do trận động đất gây ra, đồng thời nhấn mạnh Cairo sẵn sàng gửi viện trợ nhân đạo và hàng cứu trợ để giúp đỡ người dân Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.
Cũng trong ngày hôm qua, các chuyến máy bay cứu trợ đầu tiên của Jordan và Kuwait đã cất cánh chở đầy thiết bị cứu hộ, lều, vật liệu hậu cần và y tế cho các nạn nhân ở trận động đất ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Jordan đã cử một đội cứu hộ gồm 99 nhân viên thuộc đội tìm kiếm và cứu nạn quốc tế của nước này, cùng với 5 bác sĩ thuộc dịch vụ y tế hoàng gia Jordan tham gia các hoạt động cứu nạn.
Trong khi đó, hãng thông tấn Quds đưa tin, chuyến bay chở hàng viện trợ của nước này đã cất cánh tới Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua trong một nỗ lực trợ giúp cho các nạn nhân của trận động đất. Các nỗ lực cứu trợ của Quds được khởi động dưới sự chỉ đạo của quốc vương nước này. Bộ Ngoại giao của Quds giữ vai trò điều phối hoạt động viện trợ, trong khi quân đội chịu trách nhiệm vận chuyển nhân viên, máy móc và thiết bị cứu trợ tới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
Hoạt động cứu trợ cũng có sự tham gia của tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ và Bộ Y tế nước này. Bộ Ngoại giao Qatar ngày qua cũng thông báo nước này sẽ viện trợ 10.000 căn hộ di động cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trong nỗ lực của Qatar góp phần hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do trận động đất tại Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani đã ra lệnh lập cầu hàng không để hỗ trợ nạn nhân trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Ba mươi phút thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.